Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 2 năm 2016. Trung Quốc vừa bố trí phi đạn địa đối không ở quần đảo Hoàng Sa. Thông tin này được xác nhận trong lúc Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo ASEAN bàn thảo về các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tổng thống Barack Obama khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra ở California rằng Mỹ sẽ tiếp tục giúp các đồng minh ASEAN phát triển khả năng phòng vệ trên Biển Đông. Và theo đánh giá của một giáo sư của Đại học Harvard, cuộc họp Mỹ-ASEAN này là một cơ hội để Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chiến đấu cơ Mỹ bay tới Nam Triều Tiên để biểu dương lực lượng với Bắc Triều Tiên. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi quyên góp 56 triệu đô la để chống chọi với virus Zika. Công ty Apple khước từ, không chịu giúp FBI tiếp cận thông tin trên iPhone của một kẻ nổ súng.
Người dân Việt tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc cách đây 37 năm. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và lãnh đạo của 10 nước thành viên Liên hiệp các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN nói cần phải có hành động để hạ giảm căng thẳng trên Biển Đông. Các tranh chấp chủ quyền trong khu vực này đã trở thành trọng tâm thảo luận của hội nghị thượng đỉnh lịch sử do Tổng thống Barack Obama chủ trì tại Rancho Mirage, bang California. Thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA tự địa điểm hội nghị gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN đúc kết hội nghị thượng đỉnh 2 ngày bằng cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều mặt trận, trong đó có các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi Mỹ và nhiều nước khác tố cáo Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu,
"We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further..."
Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải có những bước hành động thiết thực ở Biển Đông để hạ giảm căng thẳng, trong đó có việc ngưng các hoạt động cải tạo, xây dựng và quân sự hóa các khu vực tranh chấp. Tự do hàng hải cần phải được tôn trọng, thương mại hợp pháp không thể bị ngăn cản.
Tổng thống Obama nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực và giúp các đồng minh ASEAN phát triển khả năng phòng vệ trên biển. Hội nghị đã đưa ra một loạt nguyên tắc mà họ nói là sẽ hướng dẫn cho ASEAN trong tương lai. Các nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác thương mại với việc các doanh nghiệp Mỹ khai phá năng lực lãnh đạo doanh nghiệp và sáng tạo ở các nước Đông Nam Á. Hội nghị đồng ý về sự cần thiết phải bảo vệ tài sản trí tuệ, tự do thông tin và minh bạch. Tổng thống Obama nói Mỹ ủng hộ xã hội dân sự.
"I made it clear that the United States will continue to stand with those across Southeast Asia who are working to advance..."
Tôi đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với những ai ở Đông Nam Á nỗ lực thăng tiến pháp trị, quản trị tốt đẹp, định chế hoạt động có trách nhiệm và nhân quyền phổ quát cho tất cả mọi người.
Chiến lược tái cân bằng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama gắn liền với sự thành công của ASEAN như là một diễn đàn chính nơi các quốc gia có thể theo đuổi các lợi ích một cách hợp pháp và ôn hòa.
"When ASEAN speaks with a clear, unified voice, it can help advance security, opportunity and..."
Khi ASEAN có tiếng nói rõ ràng và đoàn kết, họ sẽ giúp thăng tiến an ninh, tạo ra cơ hội và tôn trọng nhân phẩm, không chỉ đối với hơn 600 triệu người dân của các nước ASEAN, mà còn cho tất cả mọi người ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.
Tổng thống Obama dự định sẽ đến thăm khu vực này hai lần nữa trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông hy vọng gửi đi một thông điệp đến các nhà lãnh đạo ở Washington trong tương lai, rằng Mỹ phải tiếp tục chủ động giao tiếp ở cấp cao với khu vực này để đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho nước Mỹ.
Các giới chức Đài Loan và Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã bố trí phi đạn địa đối không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng và quần đảo Tây Sa. Sự xác nhận này được loan báo trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc một hội nghị thượng đỉnh có tính chất lịch sử tại California với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, ông hối thúc các bên ở Biển Đông tự chế và ngừng các hoạt động quân sự hóa trong vùng biển có tranh chấp. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bioline của đài VOA tại Bắc Kinh.
Tin về việc Trung Quốc bố trí phi đạn trên đảo Phú Lâm đã được loan tải lần đầu tiên bởi đài truyền hình Fox News của Mỹ dựa trên những hình ảnh của công ty vệ tinh tư nhân ImageSat International. Theo bản tin này, thì những hình ảnh đó cho thấy hai đơn vị phi đạn địa đối không và một hệ thống radar đã được triển khai trên đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc đã chiếm đóng từ năm 1956. Sau đó, thì một giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận tin của Fox News. Và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan là Thiếu tướng La Thiệu Hòa ngày hôm nay cũng xác nhận tin này và ông nói thêm rằng các bên liên hệ nên làm việc chung với nhau để duy trì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa và không nên có hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia ở Bắc Kinh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị không phủ nhận tin này nhưng ông đã tỏ ý chê trách các cơ quan truyền thông phương Tây.
Vài phút trước đây mới có người nói với tôi về những tin tức này. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là cách làm việc của một số cơ quan truyền thông Tây Phương nhằm chế tạo tin tức.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho rằng truyền thông Tây Phương nên chú ý tới những ngọn hải đăng và những cơ sở dự báo thời tiết mà Trung Quốc xây dựng trên những hòn đảo ở Biển Đông.
Tôi hy vọng giới truyền thông, kể cả truyền thông Tây Phương, chú ý nhiều hơn tới những ngọn hải đăng mà chúng tôi xây dựng trên những hòn đảo chúng tôi trú đóng. Những ngọn hải đăng này góp phần bảo vệ an toàn hàng hải cho tàu bè. Chú ý nhiều hơn tới những cơ sở dự báo thời tiết mà chúng tôi sắp xây dựng. Chú ý nhiều hơn tới những cơ sở mà chúng tôi sắp xây dựng để làm nơi trốn bão cho tàu bè các loại và cho những hoạt động ứng cứu trên biển. Đó là những sản phẩm phục vụ công chúng mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho cộng đồng quốc tế, trong tư cách là nước ven biển lớn nhất ở Biển Đông.
Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop một lần nữa kêu gọi các bên ở Biển Đông tự kiềm chế.
Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và đầy đủ về Biển Đông. Chúng tôi một lần nữa khẳng định là chúng tôi không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng chúng tôi muốn duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi thúc giục Trung Quốc và các bên liên hệ ở Biển Đông tự chế và giải quyết những vụ tranh chấp này một cách hòa bình.
Bắc Kinh nhiều lần nói rằng họ không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Nhưng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc có quyền thiết lập cơ sở quân sự trên những hòn đảo ở vùng biển này.
Về việc Trung Quốc xây dựng những cơ sở có tính chất hạn chế, có tính chất cần thiết trên những hòn đảo mà chúng tôi trú đóng, điều đó hoàn toàn phù hợp với quyền tự vệ mà luật pháp quốc tế dành cho một nước có chủ quyền.
Một số các nhà quan sát cho rằng việc bố trí phi đạn trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa là một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có ý định thực hiện thêm những hoạt động quân sự hóa trong vùng quần đảo Trường Sa, là nơi mà Bắc Kinh đã ra quyết xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo trên những bãi cạn và đảo san hô, mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền.
Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra trong lúc một số nước thành viên ASEAN đang ở trong giai đoạn chuyển giao quyền lãnh đạo, trong đó có Việt Nam. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người chủ trì cuộc họp, cũng đang ở vào cuối nhiệm kỳ. Thế nhưng cuộc họp 2 ngày ở Sunnylands, bang California mà một số chuyên gia đánh giá là chỉ mang tính biểu tượng lại là một trong những cơ hội để giúp Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, theo nhận định của giáo sư Tạ Văn Tài của Đại học Harvard của Mỹ. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau đây.
Trước tiên, cảm ơn giáo sư đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của VOA. Thưa giáo sư, một số người nhận định rằng là cái hội nghị này nó có mang tính biểu tượng hơn là đem lại một cái kết quả thực sự.
nó là biểu tượng là thế này, là bởi vì ASEAN là tổ chức Đông Nam Á, là cái nước phải quyết định theo đồng thuận, tức là unanimity, tức là mọi quyết định là phải cả mọi người quyết định. Nhưng mà có hai cái ông mà nước mà nó sợ Trung Quốc là nước Campuchia và nước Lào, nó bị mua chuộc và nó sợ, cho nên là luôn luôn là nó ngá ngay khi Campuchia làm chủ tịch hội nghị ASEAN hàng năm một năm nọ, thì nó gạt cái vấn đề Biển Đông ra khỏi nghị trình. Thành ra chả bao giờ ASEAN quyết định được cái gì mà một cách gọi là quyết liệt được. Với cả cái gọi là muốn biến đổi cái Declaration of Standards, tức là tuyên bố về những cách hành xử ở Biển Đông mà nó không có tính cách bắt buộc, muốn đổi thành gọi là Code of Conduct, tức là bộ luật về ứng xử ở Biển Đông, mà bàn đấy bao nhiêu năm nay rồi cũng không biến thành một cái Code of Conduct được. Ông cầu ông lên tiếng phản đối bà thì là mấy ông nước nhỏ Campuchia nào sợ. Miến Điện ngày xưa nó sợ, bây giờ nó không sợ nữa vì nó bắt đầu nó chán Trung Quốc, nó hết cái chế độ quân nhân, nó chán Trung Quốc, nó đi theo Tây Phương. Vậy thì ông Trung Quốc rõ ràng là càng ngày càng bị cô lập.
Vâng, còn về cái kết quả của cái hội nghị này thì như thế nào ạ? Người ta nói rằng là cái kết quả thực ra thì không có bao nhiêu.
Nói vậy là nói bi quan, bởi vì hội ngoại giao là nguyên cái chuyên đề mà tuyên bố các nước đồng thuận ký kết một cái tuyên bố gì về nguyên tắc, đó là thắng lợi rồi. Mà tôi nghĩ lần này ASEAN với Mỹ nó sẽ tuyên bố những câu mà lợi cho cái lập trường mà gần với Tây Phương hơn. Vậy đó là thắng lợi về ngoại giao. Còn nó sẽ bàn về vấn đề mở rộng thương mại trong cái khu vực ASEAN, trong đó tức là sẽ thu tóm dần dần, có thể có thêm hội viên vào hiệp ước TPP Thái Bình Dương. Và khi làm như vậy, tức là ông Tàu sẽ bị bất lợi về vấn đề kinh tế, mà bấy lâu nay ông vẫn khống chế các nền kinh tế ở Đông Nam Á bằng cái hàng hóa rẻ nhưng mà hư thối của ông ấy, nhất là về Việt Nam. Việt Nam có hy vọng thoát chung được là nhờ vào những cái ngoại giao như thế này.
Vâng, giáo sư nói rằng là Việt Nam có thoát chung được hay không là nhờ những cái hội nghị như thế này.
Tức là phải kinh tế độc lập. Vấn đề kinh tế trong nước là không cho ông Tàu là tranh độc quyền. Vấn đề ngoại thương là mở rộng ra buôn bán hàng ra nước khác. Cần gì phải bán hàng sang Trung Quốc? Ông Tàu bây giờ ông muốn gạ Việt Nam thân với ông để ông độn nhập vào nền kinh tế Việt Nam, đem nguyên liệu hay những cái thành phần để mà sản xuất đem sang Việt Nam, sản xuất là Việt Nam, lúc ấy sẽ là hàng của Việt Nam, đem sang Hoa Kỳ và các nước ở tổ chức TPP để bán dưới hình thức là hàng của Việt Nam, như kỳ tình là 70% chẳng hạn là nguồn gốc ở trong Trung Quốc. Ông định để đánh cái lối du kích ngoại thương như vậy, cũng như ngày xưa Việt Nam, chính nhà Việt Nam cũng đánh du kích ngoại thương khi còn bị cấm vận. Bây giờ ông Tàu ông cũng chơi cái trò đó, nhưng mà Việt Nam khôn ra thì không thèm dùng nguyên liệu của Trung Quốc, tìm nguyên liệu ở các nước khác, sản xuất trong nước Việt Nam, sản xuất hàng sang các nước TPP.
Liệu điều đó
như vậy mới thoát chung được.
Vâng, nhưng mà liệu điều đó có khả thi hay không? Vì một số người như là bà Phạm
Cái đó phải gỡ rối dần dần thôi, bởi vì nếu đã để thay đổi cái nguồn cung cấp thì giống như ở trong thương mại của người dân cũng vậy, muốn đổi nguồn cung cấp thì mình phải coi xem ở chỗ nào có đã rồi mình mới đá cái anh cung cấp này đi. Vâng. Giờ phải nghiên cứu thị trường thế giới rất kỹ.
Vâng, và ở những cái hội nghị như thế này thì Việt Nam theo giáo sư một cái kế sách khôn ngoan thì nên như thế nào ạ?
Bao giờ cũng là quyền lợi quốc gia, là giữ trong tâm khảm cái kim chỉ nam là quyền lợi quốc gia là chính. Không có ai thương Việt Nam bằng Việt Nam. Đừng có nghĩ xã hội chủ nghĩa là nó thương cùng xã hội chủ nghĩa, bởi vì thằng Tàu nó nói là xã hội chủ nghĩa theo lối Tàu, tức là nó đã nghĩ đến quyền lợi quốc gia của nó trước hết. Thì mấy đời ông chủ tịch nước của nó đã nói câu như vậy, thì đừng có nghĩ là nó thương nước Việt Nam vì xã hội chủ nghĩa. Bây giờ nó có xã hội chủ nghĩa nó đâu, đó là tư bản chủ nghĩa trá hình.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Dân Việt tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Hơn 100 người tập trung tại Hà Nội hôm nay tham gia lễ tưởng niệm đánh dấu 37 năm cuộc chiến tranh Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979. Chiến sự nổ ra khi Bắc Kinh đưa 600.000 lính tràn vào biên giới phía Bắc để dạy cho Việt Nam một bài học sau khi Hà Nội giúp Campuchia thoát khỏi chế độ Cộng sản Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn. Cuộc chiến chấm dứt sau một tháng khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và cho rút quân. Trung Quốc nói phía Việt Nam có từ 50 tới 70.000 người chết và bị thương và số thương vong phía Trung Quốc là 20.000 người. Báo chí Việt Nam nói hàng ngàn thường dân Việt Nam thiệt mạng trong cuộc chiến 1979, nhưng không có con số thống kê chính thức. Những người tham dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 17 tháng 2 năm nay tại Hà Nội đã thắp hương và đặt vòng hoa ở tượng đài Lý Thái Tổ trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kéo dài một tiếng, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng nay. Ông Mai Dũng, một người tham gia buổi lễ, cho biết sự kiện này năm nay ít bị ngăn cản so với mọi năm.
Thì hôm nay là một cái buổi lễ tưởng niệm mà khác với những cái buổi lễ tưởng niệm trước đây, thì là hôm nay là không có sự đàn áp, không có cái chuyện có những cái đội dư luận viên quá khích đến để phá rối. Buổi lễ hôm nay kéo dài chừng khoảng độ một tiếng đồng hồ, rất là đông anh em rồi bà con sắp tới thắp hương tưởng niệm này, làm cái buổi lễ rất là trang nghiêm mà tập trung đông và nó trang trọng nhất này là ở tượng đài Lý Thái Tổ. Thế còn sau đó thì một số anh em đến nghĩa trang Hà Nội và một số anh em thì cũng đến cái tượng đài Các Liệt Sĩ Vô Danh, là gọi là cái đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Ông Dũng cho biết thêm.
Sau những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011 ấy, cho tới nay thì năm nào cũng thế, anh em ấy tập trung làm cái lễ tưởng niệm những cái dịp mà ngày mất Hoàng Sa Trường Sa như ngày 17 tháng 2 Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Như là cái lần nào cũng bị giám sát rất là chặt chẽ, như ngay Sài Gòn ngày hôm nay thì nó cũng không được êm ả như Hà Nội.
Trong khi đó ở Sài Gòn, buổi lễ tưởng niệm tương tự tại tượng đài Trần Hưng Đạo đã không được diễn ra suôn sẻ, với lực lượng an ninh ngăn cản những người dự định tham gia và phá rối không khí buổi lễ. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho biết, từ một ngày trước đã xuất hiện một số an ninh trước cổng nhà và họ đã ngăn khi ông Định tới dự lễ sáng nay.
Hầu hết những người trong câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là câu lạc bộ mà đứng ra kêu gọi tổ chức cái ngày lễ tưởng niệm các liệt sĩ ở biên giới thì đều bị chặn hết, cũng phải trên vài chục người, nhưng mà cũng có vài người đến được. Một phần thì không cho những người mà hay tham gia là ra khỏi nhà. Một mặt thì tới tận chỗ làm lễ là chỗ tượng đài Cảnh Đạo cho ăn bên quậy phá. Ví dụ như sáng nay là cho ăn nên đi dọc bằng hoa, lấy dù che hết những cái băng rôn, những vòng hoa lại để không chụp ảnh, không quay phim được.
Đây không phải là lần đầu tiên những người dân quan tâm đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc chiến với Trung Quốc. Dù rằng hoạt động tự phát này thường xuyên bị ngăn trở, sách nhiễu bởi lực lượng an ninh của chính quyền. Blogger Chen nói, lý do có những buổi lễ tự phát là vì phía nhà nước chưa bao giờ đứng ra tổ chức các sự kiện này để người dân bày tỏ lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Tức là rất e ngại cái phản ứng từ phía Trung Quốc, cái e ngại nó ăn sâu từ ông Tổng Bí Thư mà xuống ra từ nhân viên an ninh. Lần ngày hôm nay ông Trương Tấn Sang cũng đi thắp hương các nghĩa trang liệt sĩ ở Lạng Sơn. Và có lẽ đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản đi thắp hương như vậy. Nhưng ông không phải chính thức đi làm cái lễ này, mà ông đi công tác ở Lạng Sơn và nhân tiện ông ghé vào nghĩa trang thắp hương.
Blogger Chen nói, các buổi lễ tưởng niệm như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Việt Nam.
Người dân thì ngoài cái chuyện làm lễ tưởng niệm để nhớ ơn những người đã hy sinh, thì còn một việc nữa là kích lệ cái lòng yêu nước, quảng bá rộng rãi ra những thế hệ trẻ sau này nó biết là Trung Quốc đã từng xâm chiếm Việt Nam như vậy. Nhưng mà nhà nước lại không dám, không cho làm như vậy, không cho tuổi trẻ biết như vậy.
Nhà hoạt động này nói rằng, giới lãnh đạo Việt Nam, e ngại các hoạt động nhạy cảm làm phật lòng Trung Quốc vì sợ mất ghế trước những ảnh hưởng chi phối từ Bắc Kinh đối với dàn nhân sự lãnh đạo Việt Nam. Trong khi người dân Việt bất chấp sách nhiễu đứng ra tổ chức những sự kiện này vì nỗi sợ mất nước. Trong một bình luận đăng tải trên mạng xã hội, blogger Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nói, chế độ là nhất thời, tổ quốc là vĩnh viễn. Những người ngã xuống vì tổ quốc, nhân dân không bao giờ quên ơn.
Russian Helicopters dự định hợp tác sửa chữa trực thăng quân sự với Việt Nam. Hãng sản xuất máy bay trực thăng Nga Russian Helicopters ngày 16 tháng 2 cho hay họ đang cân nhắc hợp tác sửa chữa và bảo trì trực thăng quân sự Mi-8 và Mi-17 với Việt Nam trong khuôn khổ liên doanh Nga-Việt mang tên Helitechco. Thông cáo của hãng được phát đi tại hội chợ hàng không diễn ra ở Singapore. Hãng dự kiến sẽ kiểm toán kỹ thuật liên doanh này để kiểm tra mức độ liên doanh này tuân thủ đến đâu các tiêu chuẩn về bảo trì và sửa chữa các loại trực thăng kể trên. Ông Igor Chechikov, Phó Tổng Giám đốc điều hành chuyên trách hậu mãi của Russian Helicopters, nói sự hợp tác này sẽ bao gồm lắp đặt các thiết bị mới và tăng cường đào tạo các chuyên gia của liên doanh. Helitechco đã sửa chữa trực thăng dân sự kể từ khi thành lập năm 1994. Russian Helicopters, một thành phần của tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, cũng cho hay phái đoàn của Việt Nam tham dự hội chợ ở Singapore đã bày tỏ ý định mua các trực thăng Ansat cho mục đích huấn luyện. Tại hội chợ, Russian Helicopters đã đạt thỏa thuận bán 9 trực thăng cho Trung Quốc, gồm 7 chiếc Ka-32A-11BC và 2 chiếc Mi-171. Chiếc Ka-32A-11BC là trực thăng đa nhiệm có thể dùng cho mục đích tìm kiếm cứu nạn hoặc cứu hỏa, bên cạnh các nhiệm vụ khác.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, 4 chiến đấu cơ Mỹ đã bay ngang qua Nam Triều Tiên hôm nay trong một vụ biểu dương lực lượng mới nhất chống lại Bắc Triều Tiên vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này. Các phi cơ tàng hình F-22 có khả năng tránh radar đã đáp xuống căn cứ không quân Osan ở gần Seoul vài giờ sau khi cất cánh từ nơi trú đóng trên đảo Okinawa của Nhật Bản. Trung tướng Terence O'Shaughnessy, chỉ huy trưởng lực lượng không quân hỗn hợp Mỹ-Nam Triều Tiên tuyên bố, sứ mạng này chứng tỏ sức mạnh của liên minh giữa Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc và quyết tâm của hai nước trong việc duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Sứ mạng hôm thứ Tư diễn ra 10 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một hỏa tiễn tầm xa và đưa lên quỹ đạo một vật thể mà họ miêu tả là một vệ tinh quan sát trái đất. Vụ phóng đã bị cộng đồng quốc tế lên án như một sự vi phạm các biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt đối với Bắc Triều Tiên về các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm xa trước đây. Một tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ, chiếc USS North Carolina, đã đến Nam Triều Tiên hôm thứ Hai để tham gia một cuộc diễn tập hỗn hợp có mục đích huấn luyện. Hãng tin Yonhap của chính phủ Nam Triều Tiên tường thuật rằng hàng không mẫu hạm sử dụng năng lượng hạt nhân John C. Stennis sẽ tham gia các cuộc diễn tập thường niên của Mỹ và Nam Triều Tiên trong tháng tới. Đặc sứ của Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC hôm nay nói rằng nước ông dự tính tăng sản lượng dầu tới những mức trước đây khi các biện pháp chế tài quốc tế đối với Iran cắt giảm mạnh lượng dầu xuất khẩu. Phát biểu này được đưa ra trước một cuộc họp ở Tehran quy tụ các bộ trưởng dầu hỏa của Iran, Iraq và Venezuela để thảo luận đề nghị đóng băng sản xuất để chống trả tình trạng giá dầu sụt giảm. Nga và các thành viên OPEC, Ả Rập Xê Út, Venezuela và Qatar hôm qua đã đồng ý duy trì sản lượng dầu ở mức của tháng 1 vừa qua. Bộ trưởng dầu hỏa Ả Rập Xê Út Ali Al-Naimi nói rằng sản lượng dầu đó là vừa đủ, nhưng thỏa thuận này chỉ có giá trị khi nào có sự tán đồng của các nước sản xuất lớn khác. Ông Naimi nói, chúng tôi không muốn những sự trồi sụt quá lớn trong giá dầu. Chúng tôi không muốn giảm bớt nguồn cung. Chúng tôi muốn thỏa mãn nhu cầu và muốn giá dầu được ổn định. Thỏa thuận đóng băng lượng dầu đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách dầu hỏa của Ả Rập Xê Út. Trong nhiều tháng, tuy giá dầu tuột dốc, chính phủ Ả Rập Xê Út ở Riyadh vẫn không chịu giảm bớt sản xuất trong một cố gắng để đẩy các nước sản xuất dầu khác đặc biệt là các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ, ra khỏi thị trường. Tổ chức Y tế Thế giới nói tổ chức này cần khoảng 56 triệu đô la để có thể thực thi sự ứng phó chiến lược của họ nhằm kiềm chế virus Zika đã được liên kết với những chứng tật bẩm sinh nơi trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay nói rằng chiến lược này có mục đích huy động và phối hợp các đối tác, các chuyên gia và tài nguyên để có thể giúp các nước củng cố hệ thống theo dõi virus Zika và các bệnh tật liên kết với virus này. Tổ chức Y tế Thế giới nói họ đã phải sử dụng một ngân quỹ thay thế để thanh toán những chi phí của nỗ lực chống virus Zika, cho tới khi nào có thể quyên góp các ngân khoản cần thiết sẽ được phân phối giữa WHO và các đối tác quốc tế tham gia cuộc chiến chống virus Zika. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các nước có dịch Zika nên cứu xét tới việc sử dụng các công cụ phi quy ước như các loài muỗi đã được biến đổi gen để ngăn chặn sự lan truyền của virus này. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới hôm nay cho hay các nhân viên cứu hộ đã cứu được 3 người bị thương ra khỏi những đống đổ nát của một bệnh viện ở miền Bắc Syria đã bị phá hủy trong một cuộc không kích. Tổ chức cứu trợ quốc tế này được biết đến dưới tên gọi tắt tiếng Pháp là MSF, nhắn tin trên trang Twitter rằng các nỗ lực tìm kiếm tại địa điểm này ở tỉnh Idlib vẫn đang tiếp diễn. MSF hôm qua cho hay 25 nhân viên của họ đang có mặt trong bệnh viện khi xảy ra cuộc tấn công hôm thứ Hai và xác nhận là có 11 người bị giết chết. Trong số những người tử vong có 5 nhân viên, 5 bệnh nhân và 1 người chăm sóc bệnh nhân. Hiện vẫn chưa rõ ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ không kích, trong những lời cáo buộc lẫn nhau bị các bên liên quan bác bỏ. Người phát ngôn của ngũ giác đài Peter Cook nói với các nhà báo hôm qua rằng phi cơ của liên minh do Mỹ lãnh đạo để tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria không có can dự trong vụ này. Ông nói cần phải có một cuộc thẩm định thận trọng do những người tại chỗ thực hiện. Ông Cook nói ông được biết là có những nghi vấn về những hoạt động của Nga trong vùng, tuy nhiên không thể nói cụ thể ai là kẻ phải chịu trực tiếp trách nhiệm. Mặt khác, Nga cũng bác bỏ tố cáo cho rằng các lực lượng của họ đã thực hiện cuộc không kích. Cũng liên quan tới Syria, nhiều đoàn xe chở lương thực và vật dụng y tế theo lịch trình sẽ lên đường hôm nay tới các khu vực bị vây hãm ở Syria, nơi mà hàng ngàn người đã bị cắt đường tiếp tế bởi cả các lực lượng chính phủ lẫn các chiến binh đối lập. Các vụ phân phối vật phẩm cứu trợ là một phần nằm trong một thỏa thuận giữa Syria và Liên Hiệp Quốc. Các vật phẩm cứu trợ này đang được gửi tới 7 khu vực, kể cả Madiya và Zabadani ở gần thủ đô và Fuad và Kefraya thuộc tỉnh Idlib ở miền Bắc. Phát biểu hôm qua sau các cuộc họp ở Damascus, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura nói rằng các vụ phân phối vật phẩm cứu trợ là một cuộc trắc nghiệm về sự cam kết của chính quyền Syria cho phép Liên Hiệp Quốc mang vật phẩm cứu trợ nhân đạo và tiếp cận người dân Syria. Bộ Ngoại giao Syria hôm nay phản ứng gay gắt về lời bình luận đó, nói rằng họ không chờ đợi bất cứ ai nhắc nhở họ về những nghĩa vụ đối với nhân dân của chính mình.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt từ Texas và Chicago cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày cùng bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.